18i.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 49. Phần 49 7 năm trước, hai ngày nay tại huyện Hải Dương, các lãnh đạo từ trên xuống dưới ở thị trấn đều tập trung về đây thảo luận về sự kiện đại hội đảng sắp đến. Sau khi kết thúc hội nghị, Bí thư Điền Gia Lượng có một buổi tiệc chiêu đãi riêng với mọi người tại nhà hàng Vườn Hoa cùng với một khách mời đặc biệt là Bí thư Thành ủy Bạch Sơn, khi ấy là Chu Thông, tối nay đi đến tham dự. Vương Bạch Lê tại nhà tiếp khách của huyện trọn vẹn bận rộn nửa giờ, sửa soạn, trang điểm. Dù sao tất cả phụ nữ đều thích mình làm điệu, vốn là bình thường đã xinh đẹp. Trải qua chú tâm đến cách ăn mặc thì Vương Bạch Lê càng thêm vô cùng xuất chúng. Trong lúc đến dự tiệc, khá nhiều cặp mắt các lãnh đạo lớn tuổi đều nhìn về phía trên người Vương Bạch Lê. Khách và bạn ngồi đầy tụ tập dưới một cái bàn lớn trong sảnh lớn nhà hàng. Dạ yến bắt đầu, mọi người mặt mày hớn hở hân hoan náo nhiệt. Tiệc rượu không thể so sánh với cơ quan làm việc bình thường, quan hệ nghiêm túc, phân biệt thượng cấp, hạ cấp hiện tại cũng thay đổi hiền hòa. Mọi người cùng một chỗ giúp nhau mời rượu. Đúng ra thực tế vào đêm nay, các lãnh đạo tụ tập, đương nhiên nhiên không thể thiếu những chuyện muốn tìm tới mối quan hệ nhờ vả giúp đỡ. Lúc này dưới sự kích thích rượu cồn, gò má trắng nõn ửng hồng của Vương Bạch Lê lộ ra nét đẹp mê người. Cô e lệ nhìn mọi người trước mắt, bởi vì bọn họ đều là lãnh đạo, một chủ nhiệm hội phụ nữ thị trấn nho nhỏ đột nhiên đối mặt với những lãnh đạo cao hơn mình nhiều cấp, trong lòng rất là hồi hộp, tay chân lúng túng. Này, ông Điền, ông giới thiệu cho mọi người biết một chút nha, nếu không cô ấy cảm thấy xa lạ, nhất định là sẽ cảm thấy lúng túng, ha ha ha. Bí thư Chu Thông chằm chằm nhìn Vương Bạch Lê đang thẹn thùng mặt đỏ, cười hì hì nói với Điền Gia Lượng, đúng, đúng, tôi xin giới thiệu. Đây là Vương Bạch Lê, là chủ nhiệm hội phụ nữ của trấn Lâm Sơn của chúng tôi, được mọi người công nhận là mỹ nữ, ha ha. Vương Bạch Lê nhìn mọi người gật đầu một cái, đầu lại cúi thấp hơn. Điền Gia Lượng này lại nói công nhận mỹ nữ bốn chữ, khiến cho càng nhiều lãnh đạo nhìn mình chằm chằm. Vương Bạch Lê lại thêm ngượng ngùng, bởi vì cô loáng thoáng cảm thấy những ánh mắt kia phần đông đều có hàm ý không giống bình thường. Đến đây Bạch Lê cứ ngẩng đầu lên, anh muốn giới thiệu em với mọi người, không có gì mà ngại, ngoài giờ làm việc tất cả là bạn bè mà. Điền Gia Lượng nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng của Vương Bạch Lê, không biết là cố tình hay là vô tình, bàn tay trong lúc vô tình liền vỗ vào ngay phía sau cái nịt vú của cô. Bàn tay còn dừng lại ngay vị trí đó trong giây lát, Vương Bạch Lê cảm thấy ngón tay Điền Gia Lượng khều nhẹ qua một cái ở ngay lưng mình, nhưng cô cũng không để ý lắm. Đây là Bí thư Thành ủy Chu Thông, về sau có việc gì cần ở địa phương, tìm xin Bí thư Chu Thông là tốt nhất, cho nên em cùng Bí thư cạn một ly chào đi. Thưa Bí thư, thực vinh hạnh, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Vương Bạch Lê đứng dậy, nhìn thoáng qua Chu Thông, gật đầu chào một cái, mặt cô vẫn là hồng hồn giống như là một trái táo đang chín mùi. Làm cho người ta nhìn vào thì sẽ có ý tưởng muốn cắn vào một cái, ha ha, không dám, không dám. Biết được một người xinh đẹp như cô, đàn ông chúng tôi thật vinh hạnh, đã có chút men say. Bí thư Chu Thông cũng đứng lên, chủ động hướng phía Vương Bạch Lê đưa tay ra, đối mặt với một nhân vật thực quyền kinh sợ, đương nhiên có lẽ là dịp may cầu còn không được. Vương Bạch Lê e lệ cầm lấy bàn tay nóng bỏng Chu Thông, nắm lấy bàn tay ngọc trắng mềm mại không xương. Chu Thông ánh mắt chấn động, ông ta nắm bắt thật chặt bàn tay Vương Bạch Lê, thừa dịp dùng ngón tay trỏ tại lòng bàn tay của Vương Bạch Lê nhẹ nhàng gãi gãi. Tốt rồi, đã quen biết nhau nên mời rượu thôi. Bạch Lê, mời Bí thư Chu một ly đi, đương nhiên em là phụ nữ. nhưng lại có nhiều lãnh đạo đang ngồi muốn được mời. Như vậy đi, tôi nói một câu công bằng, Bạch Lê mời rượu chỉ nhếch môi, xin mọi người đừng trách nhé, Điền Gia Lượng dàn xếp. Dù sao phía trên là lãnh đạo, phía dưới là thuộc hạ, ông chỉ có thể là dung hòa cho tất cả mọi người đều vui. Vương Bạch Lê biết rõ uống nhiều quá sẽ say, đối với bản thân cũng không tốt lắm. Nhưng cô cũng biết cùng với các lãnh đạo cao cấp cùng nhau ăn cơm, hơn nữa còn có cơ hội mời rượu. Điều này là mình trước đây không dám tưởng tượng, hơn nữa cơ hội này về sau cũng sẽ không có nhiều. Mình nhất định phải quý trọng, nếu muốn có cơ hội thăng chức, ngoại trừ cố gắng làm việc bên ngoài, quan hệ nhân mạch với lãnh đạo là rất trọng yếu, hiện tại cơ hội tới, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, Vương Bạch Lê bưng ly rượu lên, cố ý để cho cái ly dưới bờ môi đỏ mộng của mình thấp hơn cái ly rượu của Chu Thông, sau đó ngọt ngào nói, bí thư Chu, xin chiếu cố nhiều hơn. Em mời anh, Vương Bạch Lê cảm thấy nên uống hơn một ngụm để tỏ vẻ tôn trọng đối với lãnh đạo nhiều một chút, nhưng tửu lượng có hạn nên uống xong liền dùng tay che miệng lại. Cảm thấy tựa hồ có chút không đúng, Chu Thông lại đưa tay ra cầm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của Vương Bạch Lê nói, cô Vương, cảm ơn cô đã mời rượu tôi, về sau có gì cần cứ mở miệng là được. Bất quá lần này Chu Thông tay hơi chút nắm thoáng một phát, liền rụt tay trở về, cũng không có nắm lại quá lâu, ông ta có thừa kinh nghiệm, bắt đầu để cho người phụ nữ cấp dưới của mình có cảm giác mình là một người đàng hoàng, huống chi đây là đang nơi công cộng, còn có các lãnh đạo khác ngồi ở chỗ kia. Rồi từ từ sẽ dùng chức quyền dẫn dụ, rồi đến một ngày cần phải nhờ vả, người nữ cấp dưới sẽ tình nguyện dâng hiến cái âm hộ thần bí ra cho mình mặc tình mà thưởng thức, vừa thú vị lại vừa an toàn, vừa khỏi phải lo sợ bệnh hoạn như các cô gái gọi bên ngoài. Vâng, cảm ơn bí thư Chu. Vương Bạch Lê phát hiện ánh mắt Chu Thông nhìn mình có điểm là lạ, có chút hương vị đắm đuối ngọt ngào. Lúc này Vương Bạch Lê thực sự chút ít đã say, mắt nhìn cái gì hơi cũng mơ hồ, thân thể đứng không vững, bất quá trong lòng thì hiểu rõ, đây có thể là lãnh đạo cao nhất của mình. Nếu như trực tiếp có quan hệ đến tiền đồ sau này của mình, cho dù có say chết cũng cần phải uống. Vương Bạch Lê lại uống thêm 2 ly, khi giọt rượu cuối cùng trượt vào trong cổ họng, cô thật sự nhịn không được, toàn thân mềm yếu nằm gục ở trên bàn, nhưng tâm trí vẫn còn có chút thanh tỉnh. Mình gục xuống bàn nghỉ ngơi một chút, đợi một lát, rượu hơi chút hóa giải. Sẽ trở về nhà tiếp khách của huyện ủy nghỉ ngơi. Tôi thấy thời gian cũng không còn sớm, mọi người ngày mai còn phải đi làm, hôm nay đến đây là được rồi, trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Bí thư Chu Thông nhìn đồng hồ trên cổ tay, ngẩng đầu nói với mọi người, bí thư thành ủy Chu Thông chủ động đứng lên, tuy bước chân phía trước di động, nhãn quang vẫn một mực ngắm nhìn trên người cơ thể của Vương Bạch Lê, mới lưu luyến quay đầu đi theo ra ngoài cửa nhà hàng. Bí thư thị trấn Điền Gia Lượng cùng các lãnh đạo thị trấn khác cũng vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh bọn họ đưa tiễn tận ngoài sân, một tấc cũng không rời theo sát. Khi Điền Gia Lượng quay trở lại bên cạnh bàn cơm, lúc này mới kinh ngạc tất cả mọi người tham gia buổi tiệc cũng đã tản đi gần hết, kể cả mấy người thân tín của mình. Vương Bạch Lê thì tình tiết đều không nhớ gì cả, chỉ lờ mờ địa nhớ mọi người ở cùng chung tại nhà tiếp khách huyện, cố ý tới nói ngỏ ý muốn mang Vương Bạch Lê cùng về. Lúc ấy Vương Bạch Lê hình như nói là không có say, muốn ở lại cùng bí thư Điền uống rượu thêm một chút. Điền Gia Lượng thấy vậy cũng nói, mọi người đi trước đi, yên tâm ở chỗ này để tôi lo. Điền Gia Lượng nhìn xem Vương Bạch Lê đã gục xuống bàn, mái tóc gợi cảm phiêu giật tản mắt ra, một nửa mái tóc che lại nửa bên gò má đang ửng đỏ, ông có chút rung động hai vai. Nhìn Vương Bạch Lê cái lưng gập xuống là lướt đường cong, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, thật là xinh đẹp. Vương Bạch Lê làm cho Điền Gia Lượng tâm trí rối loạn, dáng người như ma quỷ, xinh xắn mặt trái xoan, gợi cảm mê người, cặp môi đỏ mọng, cổ trắng nõn, bộ ngực nhô thật cao, với cái cổ áo hở ra loáng thoáng có thể nhìn thấy được một đôi bầu vú sống động, eo nhỏ như rắn nước. Bờ mông tròn vo to lớn, chính giữa cái mờ u âm hộ nhô ra khu vực tam giác, càng mang cho người ta mơ màng vô tận. Bạch Lê, đi trở về, mọi người đều về rồi, nhìn ngắm Vương Bạch Lê. Điền Gia Lượng ngẩn người thêm vài phút đồng hồ mới sực tỉnh lại, ông ta nhẹ nhàng vỗ bờ vai của cô, đánh thức dậy để tiễn đưa Vương Bạch Lê quay trở lại nhà tiếp khách của huyện Hải Dương. Ư hừm, ồ, bí thư Điền. Vương Bạch Lê mở ra đôi mắt mông lung men say, hai mắt thật to nhìn chằm chằm vào Điền Gia Lượng, có chút mơ màng không rõ nói, sao vậy? Mọi người đều đi về hết rồi à? Không ai chờ mình hết vậy? Ừ, mọi người đã về, anh nói với mọi người để anh tiện đưa em về sau, vậy làm phiền anh, khách sáo cái gì, đi thôi, được rồi. Vương Bạch Lê nói xong cũng chống tay bên cạnh cái bàn đứng lên, lảo đảo đi về phía trước, ai ra, đầu nặng chân nhẹ, bước chân không vững, Vương Bạch Lê đi chưa được mấy bước, liền lảo đảo một cái, hướng xuống phía trước, cắm người, đang đứng ở cạnh bên phải, Điền Gia Lượng lúc này vẫn chưa dám dìu lấy Vương Bạch Lê úy, coi chừng, thấy thế Điền Gia Lượng liền với hai tay từ phía trước, trên dưới chặn lại thân người của Vương Bạch Lê lại, bởi vì nơi này là nhà hàng, có thể sẽ gặp người quen, với lại Điền Gia Lượng còn là bí thư đảng ủy của thị trấn, quyền cao chức trọng, cũng sợ người khác nói xấu sau lưng, lại càng sợ rủi xui xẻo bị phóng viên nhà báo chụp hình được, đến lúc đó thì dù có miệng cũng khó thanh minh là cấp trên tiếp xúc thân mật thân thể nữ cấp dưới. Điền Gia Lượng lúc này xuất phát như một loại bản năng, thò tay ngăn chặn Vương Bạch Lê té ngã từ phía trước, cắm đầu xuống đất, thế nhưng vấn đề lại xuất hiện, tay trái thì chụp lấy bả vai Vương Bạch Lê, nhưng bàn tay phải của mình khi đưa ra ngăn chặn ở bụng dưới Vương Bạch Lê thì va chạm vào một vùng thịt non hơi mềm mềm, ấm áp mập tròn. Mọi đàn ông có kinh nghiệm đều biết rõ, đó là khu vực không thể tùy tiện đụng vào, cái kia chính nơi thần bí mà mọi phụ nữ đều kiêu ngạo giữ gìn. Ông tựa hồ cảm giác được đang ẩn bên trong một lớp nham nhám lông mu đang rì rào dưới lòng bàn tay mình, say rượu mất lý trí, những lời này cũng là đúc kết kinh nghiệm lâu đời. Điền Gia Lượng ngay lúc này thật là dục hỏa công tâm, đã quên mất đây là đang ở trong nhà hàng, cũng quên lo lắng bị phóng viên chụp ảnh, ông ta âm thầm thu hẹp bàn tay, toàn bộ cánh tay trái nắm bả vai của Vương Bạch Lê kéo sát người mình, bàn tay phải của ông để trên cái mu âm hộ đầy đặn của Vương Bạch Lê bắt đầu lén lút xoa nắn. Vương Bạch Lê không biết là vì say rượu hay là bị mò vào dưới cái âm hộ nên động tình, phát ra tiếng kêu nhỏ nhỏ, nhìn bề ngoài giống như giọng rên rỉ. Điền Gia Lượng cảm giác mình dương vật đã cứng ngắc, làm phía dưới cái quần nhô lên thật cao, Vương Bạch Lê toàn thân cũng mềm nhũn dựa vào trên người Điền Gia Lượng. Bàn tay phải ông ta cũng dần chuyển xuống mé cửa miệng âm đạo, tiếp tục cách cái quần của cô xoa nắn. Đúng lúc này một nữ nhân viên phục vụ đi tới. Cô phục vụ không có phát hiện động tác bàn tay Điền Gia Lượng đang mò cái âm hộ của Vương Bạch Lệ, vì cô phục vụ từ cửa hông đi tới, nên chỉ nhìn thấy Vương Bạch Lê sắc mặt tưởng hồng sụi lơ đứng tựa ở trên người của Điền Gia Lượng. Cô phục vụ này lo lắng ông ta cũng say nên suy nghĩ có thể giúp bọn họ một chút. Điền Gia Lượng lúng túng nói với nữ nhân viên phục vụ, bạn của tôi uống say đứng cũng không vững, tôi lại không tiện dìu cô ấy, làm phiền giúp tôi đem cô ấy đưa lên xe. Vâng, thưa ông. Để tôi gọi thêm một người đồng nghiệp tới phụ một tay. Điền Gia Lượng hôm nay uống say đến 7-8 phần. Đến giai đoạn này thì chỉ nửa tỉnh nửa mê. Người loang choạng siêu vẹo. Nhưng tinh thần lại cực độ hưng phấn. Trong cảnh giới về uống rượu, những người uống rượu lão luyện, một là sẽ dừng lại đúng mực rồi ngưng, hai là nếu uống thì sẽ tận hứng uống đến say mềm mới thôi. Tuy say rượu, Điền Gia Lượng vẫn là biết rõ là chạy xe an toàn là quan trọng nhất. Sau khi lên xe, đầu tiên là nịt lên dây an toàn cho mình. Ngay lúc nổ máy chuẩn bị cho xe chạy, theo thói quen nghiêng đầu nhìn lại Vương Bạch Lệ đang ngồi bên cạnh. Dù sao cô đã uống say, lại không có người vịn giữ. Nếu xe đang chạy, một khi thắng lại, sẽ bị quán tính mà nhoài người về phía trước. Cái chán rất dễ bị đụng vào xe. Suy nghĩ như thế nên Điền Gia Lượng cũng đeo lên dây an toàn cho Vương Bạch Lệ. Nếu Điền Gia Lượng cứ chạy xe thì có lẽ hôm nay mọi việc cứ như vậy bình thường trôi qua. Nhưng chỉ thoáng qua khi quay nhìn lại Vương Bạch Lệ, làm cho ánh mắt Điền Gia Lượng không rời được. Tim đập nhanh hơn, Vương Bạch trên ghế ngồi ngả nghiêng một bên, đôi bầu vú lộ ra hơn một nửa, có thể là vì vừa rồi hai nhân viên phục vụ nữ, mỗi người một bên dìu Vương Bạch Lệ ra xe. Thân thể cọ sát trong lúc vô tình, từ trên cổ, hai cái nút áo bị bung ra, đồng thời cái áo lót ngực bên trong cũng tương đối nhỏ so với bầu vú, làn da do uống rượu nên trong trắng lộ hồng. Bên trong những sợi gân xanh nhỏ xíu trên bầu vú như ẩn như hiện ra khêu gợi Điền Gia Lượng, mặc dù chỉ lộ ra nửa phần trên của đôi vú, hai đầu núm vú vẫn còn ẩn núp bên trong cái áo lót ngực. Điền Gia Lượng vẫn phải há hốc miệng, ngơ ngác nhìn. Điền Gia Lượng tâm kìm lòng không được, duỗi ra hai bàn tay, nhẹ nhàng vén lên cái áo ngực của Vương Bạch Lệ, ông cúi cái đầu xuống. Lén lút liếc mắt định nhìn xem toàn cảnh bầu vú, nhưng chưa kịp làm gì, một tiếng còi xe chạy lướt qua bên cạnh làm Điền Gia Lượng giật mình, tinh thần phục hồi lại, ổn định tâm tình của mình, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi giúp Vương Bạch Lệ nịt dây an toàn. Hắn lại một lần nữa nghiêng đầu nhìn thoáng qua đôi bầu vú căng phồng của Vương Bạch Lệ. Phía dưới của mình đã hơi cứng cứng, một ý niệm can đảm trong đầu phát lên, không đưa cô ấy về lại nhà tiếp khách của huyện nữa, mà hãy kiếm một cái nhà nghỉ. Khi vào trong phòng nhà nghỉ, Điền Gia Lượng trong lòng vẫn là do dự một chút, mấy lần muốn ngừng lại, ông cũng muốn vứt bỏ trong đầu suy nghĩ dục hỏa quái ác đang tấn công trong lòng, dù sao thỏ không ăn cỏ gần hang. Huống chi Vương Bạch Lệ còn là cấp dưới của mình, sau này nếu lan truyền ra ngoài sẽ có nhiều hậu quả không tốt, đối với sĩ đồ tương lai của mình sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy lâu nay Điền Gia Lượng vẫn luôn là âm thầm thích Vương Bạch Lệ mà thôi, chưa từng dám có hành vi mập mờ. Nhưng hôm nay dù trông thấy Vương Bạch Lệ say rượu dịu dàng ngoan ngoãn đang nằm ngửa tại trên mặt giường trong nhà nghỉ, Điền Gia Lượng cũng chưa dám có quyết tâm làm càn. Trên cơ thể của Vương Bạch Lệ thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhẹ bay lên kích động khứu giác của cái mũi Điền Gia Lượng, ông cúi đầu hít ngửi hương thơm nước hoa trên người của Vương Bạch Lệ. Từ trên bầu ngực lướt ướt xuống mé dưới, mùi thơm càng nhạt dần, lướt qua cái rốn nhỏ Vương Bạch Lệ thì mùi nước hoa chỉ còn nhàn nhạt như muốn tan biến, không còn nhiều nữa, xê dịch qua thắt lưng quần. Cái mũi của ông cọ nhẹ chạm vào làn vải đang che đậy cái mờ u âm hộ nhô cao. Một mùi lan man nhưng vẫn còn hòa quyện thật nhẹ giữa mùi thơm nước hoa và cái mùi đặc trưng của lỗ tiểu người phụ nữ, cả thân người Điền Gia Lượng căng cứng lên, cái mũi lại nhích sâu xuống phía dưới háng của Vương Bạch Lệ, từng chút, một cảm giác ẩm ướt dính dính ngay chóp mũi Điền Gia Lượng, từ vị trí trung tâm từ cửa miệng âm đạo như tiết ra cái mùi quyến rũ con đực, một mùi nông đậm ngây ngây của dịch nhớn lan tỏa lấn át tràn. ngập khứu giác của Điền Gia Lượng, cái mùi con cái động dục. Điền Gia Lượng vẫn đang còn do dự sau một hồi lâu, rốt cuộc không cách nào khống chế chính mình. Sau khi hít vào một hơi dài, thưởng thức mùi vị dịch nhờn, không phải, vì không phải là làn hương thơm ngát vẫn tanh nồng mùi đặc trưng âm hộ của người phụ nữ. Nhưng đó là cái mùi xúc tác khêu gợi hấp dẫn mà bất cứ gã đàn ông nào ngửi vào đều không thể kiên trì được. Điền Gia Lượng là đàn ông nên đương nhiên cũng không thể kiên trì. Điền Gia Lượng lúc này trong lòng đã có quyết định, hôm nay phải nếm được cơ thể ngon ngọt của người đàn bà này, cho dù vì thế mà tiền đồ của mình bị hủy, thậm chí thân hãm trong nhà tù cũng không sao cả, cái gọi là có chết cũng thành quỷ phong lưu, ông ta sẽ chấp nhận tất cả, thì cũng biết sắc đẹp của Vương Bạch Lệ không phải là bình thường, hiện tại cơ hội ngàn năm một thuở, còn chần chừ gì nữa. Đèn trong phòng được Điền Gia Lượng vặn hơi bớt lại ánh sáng thành màu ấm nhẹ, làm cho gian phòng tràn ngập không khí mập mờ. Vương Bạch Lệ hai chân, hai tay mở rộng ra, nằm ngửa trên mặt giường khách sạn lớn, đôi mắt nặng chịu nhắm lại, khuôn mặt sáng bóng hồng nhuận phơn phớt, đôi môi khêu gợi hơi nhếch lên, phía dưới cái cổ trắng nõn, phần lớn bầu vú bị sút đút áo lộ ra bên ngoài, theo từng nhịp thở của Vương Bạch Lệ, có thể trông thấy đôi bầu vú phồng lên rồi hạ xuống, rất là quyến rũ. Phảng phất đang kêu gọi Điền Gia Lượng nhanh lên mau đến vuốt ve. Điền Gia Lượng cúi đầu xuống, lo lắng Vương Bạch Lệ sẽ bất ngờ tỉnh lại, nên rất nhẹ nhàng rón rén đem áo của Vương Bạch Lệ cởi bỏ. Lúc cơ thể Vương Bạch Lệ lỏa lồ hiện ra trên giường, Điền Gia Lượng một phút sững người như ngây dại. Ông ta cứ như vậy ngây ngốc, chằm chằm nhìn vào đôi bầu vú cao vút. Điền Gia Lượng nhất định chính là không thể tin được, tại sao lại có đôi bầu vú đầy đặn trắng sáng đến chói mắt như vậy của một người đàn bà có một đứa con và đã hơn 30 tuổi. Vương Bạch Lệ cách đây 7 năm chỉ có 34 tuổi. Điểm xuyết lên đỉnh ngọn núi là đầu núm vú cao cao dựng đứng, dù cho là đang nằm ngửa, hai bầu vú lớn cũng y nguyên ngạo nghễ đứng thẳng, đủ để chứng minh chủ nhân của nó trải qua cũng không có nhiều lần chạm vào. Điền Gia Lượng trong lòng không khỏi cảm thán, phụ nữ kết cấu các bộ phận giống nhau, nhưng có dạng tinh phẩm, cũng có dạng thứ phẩm. Lần này may mắn nhìn thấy cực phẩm của Vương Bạch Lê, Điền Gia Lượng sống cũng không uổng cuộc đời này. Chứng kiến thân thể Vương Bạch Lê, Điền Gia Lượng chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, phía dưới dương vật bị căng đau tức khó nhịn, dược dục hỏa. Điền Gia Lượng thè lưỡi cẩn thận liếm lên đầu núm vú u tròn của Vương Bạch Lê, sau đó ngập vào trong miệng lượn vòng đầu lưỡi của mình, đôi khi lại khe khẽ cắn nhẹ, đôi khi ngậm chặt đầu núm kéo ra một chút. Đàn ông cùng phụ nữ làm chuyện này, mục đích cuối cùng là muốn thân thể cùng nhau phát tiết dục hỏa trong lòng, vuốt ve sờ mó, liếm láp nắn bóp cũng chỉ là khúc dạo đầu, nhưng đối với một người phụ nữ đang tỉnh táo, có thể thời gian khúc dạo đầu cần có thời gian đầy đủ một chút để cho người phụ nữ từ từ có phản ứng rồi mới đẩy lên cao trào. Còn nếu như với ý người phụ nữ đang nằm bất động không có cảm giác gì, thì người đàn ông có thể chỉ cần cởi quần ra, trực tiếp cắm dương vật vào miệng âm đạo rồi hùng hục cứ thế mà đâm ra rút vào cho đến khi mình phát tiết là xong. Vương Bạch Lệ đang say sưa như bất tỉnh, mặc kệ cho đôi bầu vú của người xa lạ chà đạp, chỉ có những tình huống Điền Gia Lượng dùng sức kích thích trên cơ thể mình, Vương Bạch Lệ theo bản năng tự động rên rỉ kêu ra vài tiếng. Xem ra khúc dạo đầu đối với Vương Bạch Lệ giờ cũng bằng thừa. Điền Gia Lượng bàn tay dọc theo cái bụng mịn màng mò tới vị trí ở dưới rốn, mở dây lưng quần, đem quần của Vương Bạch Lệ kéo xuống. Cái quần lệch xuống một chút thì bị cái mông to của cô cản lại, không cách nào tiếp tục cởi xuống được. Ông ta liền duỗi ra thêm một tay luồn vào bên dưới mông đít Vương Bạch Lệ, dùng sức nâng hai bờ mông thịt lên, lúc này cái quần đã rất dễ dàng đẩy xuống. Vì cái mông đít tròn xoe không còn ngăn trận nữa, tính luôn cả cái quần lót màu trắng bên trong cũng tuột ra cùng lúc với cái quần dài, Điền Gia Lượng trợn cả mắt lên. Bộ lông đen dập hiện lên với hình tam giác ngược lại, kéo dài xuống hắng, phía dưới bộ lông là cái âm hộ nhô lên, mặc dù là nằm ở giữa hai đùi, nhưng cái mu âm hộ lại vuông cao hơn cặp đùi cỡ bằng một cái nắm đấm, từ phía trên nhìn trực diện xuống, như một cái bánh bao cực lớn đặt ở phía trên cái bụng dưới, là một người đàn ông từng trải. Điền Gia Lượng biết rõ cái kia chính vị trí mấu chốt, là đích đến cuối cùng mà hầu như tất cả đàn ông khi chinh phục người phụ nữ đều cố nhắm đến khi đạt thắng lợi. Bởi vì ở phía dưới háng của người phụ nữ là khu vực thần bí, có thể làm cho đàn ông mê muội thích thú, cũng có thể mang đến cho người phụ nữ niềm vui khoái lạc. Điền Gia Lượng đã có chút vội vã không nhịn nổi rồi, nhanh chóng cởi bỏ quần của mình, mặc kệ Vương Bạch Lệ có nguyện ý hay không. Tóm lại miệng âm đạo của cấp dưới đã cùng dương vật lãnh đạo của mình, sắp sửa thẳng thắn thành khẩn kết hợp với nhau, Điền Gia Lượng tách ra cặp đùi Vương Bạch Lệ. Trên cái âm hộ đã mở ra một khe hở nhỏ, mé bên dưới khe hở cũng loáng thoáng có thể trông thấy cửa động âm đạo hơi hé mở ra. Điền Gia Lượng dùng ngón tay khều sờ ngay miệng cửa động âm đạo, đã cảm thấy một ít chất lỏng sành sạch. Tiếp theo ông dùng một ngón tay chen vào bên trong cái lỗ miệng âm đạo, đường nhăn nếp gấp của thành thịt non bên trong giật nhẹ rung động. Càng lúc càng trơn nhớt, Điền Gia Lượng cắm thêm một ngón tay nữa vào, hơi có chút chật hẹp nhưng cũng không có khó khăn tiến thẳng sâu vào bên trong. Điền Gia Lượng biết rõ là do mình sờ mó, nắn bóp trên cơ thể của Vương Bạch Lệ hồi nãy giờ, dù cho cô đang say không có thanh tỉnh, theo bản năng không làm chủ được hành vi, tự nhiên phối hợp phản ứng. Tiết ra dịch nhờn như là đã lên cơn động dục, với kinh nghiệm xa trường, Điền Gia Lượng biết đã đến lúc hành động rồi, ông ta dạng rộng ra hai bắp đùi của Vương Bạch Lệ, sau đó nắm lấy một chân cô dơ lên gác lên trên bả vai của mình. Vương Bạch Lệ phần mờ u âm hộ bị nâng ngẩng cao lên, cái ý khe hở thêm rõ ràng, hoàn chỉnh trình hiện ra ở trước mặt của Điền Gia Lượng. Ông cầm lấy dương vật nhắm ngay cửa miệng âm đạo đã mở ra đâm vào, tuy chỉ từ từ mới vừa vào hết cái đầu khớp, Điền Gia Lượng đã thấy rất ấm áp. Vương Bạch Lê tỷ phát ra từng tiếng ư ư tiếng kêu, trên mặt biểu lộ tựa hồ là rất đau khổ. Điền Gia Lượng vẫn là quả quyết xâm nhập, chậm chậm từng chút một cho đến khi đâm vào đến chỗ sâu nhất ở bên trong âm đạo. Đến khi Điền Gia Lượng cảm thấy được đoạn trước đầu khắc tựa hồ đụng phải miếng thịt non mềm nhũn thì cũng là lúc toàn bộ dương vật đã hoàn toàn chui hết vào âm đạo. Chỉ còn lại có hai cái trứng rái ở bên ngoài, mé dưới miệng âm đạo lắc lư như vuốt ve vào phần da thịt đáy chậu của Vương Bạch Lệ, khu vực mà cả ngày không thấy được ánh sáng mặt trời. Khi đã đâm đến lút cán dương vật, Điền Gia Lượng liền lại rút ra, rồi lại cắm vào, cứ thế lặp đi lặp lại, dương vật và vách da thịt non nhiều nếp gấp mềm mại, sinh ra ma sát mãnh liệt, tới tới lui lui một hồi, bên trong âm đạo của Vương Bạch Lê phân bố càng ngày càng nhiều dịch nhờn, dương vật Điền Gia Lượng vận động càng lúc thông thuận. Bên trong gian phòng truyền từng đợt dồn dập, phạch phạch tiếng va đập da thịt với nhau, cùng nữ tiếng kêu rên thảm thiết của Vương Bạch Lệ, nhưng thật ra đó là tiếng rên sướng khoái của cô. Nữa đi, nhất định là Vương Bạch Lệ đang nằm mơ đang cùng với chồng mình giao cấu, nếu không thì sắc mặt của Vương Bạch Lệ chẳng thể nào đỏ bừng như thế. Không thể nào có cảm giác hưng phấn rên rỉ lớn tiếng, không thể nào sướng khoái mà dạy dụa thân thể của mình. không thể nào cứ hẩy cái âm hộ lên cao hơn để ma sát mạnh hơn. Đối với một người phụ nữ bị cưỡng gian sẽ rất là thống khổ. Có mấy người trên mặt mà có được vẻ thỏa mãn. Chỉ có chìm sâu trong giấc mơ như Vương Bạch Lệ thì mới có thể nét mặt như vậy. Điền Gia Lượng cũng là phi thường phấn khích. Dương vật mạnh mẽ nhanh chóng trùng kích trong cái âm đạo Vương Bạch Lệ. Thời gian trôi gần đến 10 phút đồng hồ, ông ta cảm thấy dưới háng dương vật có một cảm giác kéo căng muốn xuất tinh, tận dụng cơ hội cuối cùng chạy nước rút cấp tốc ra vào nhanh nhanh. Rốt cục đầu khắc một trận ngứa ngáy, Điền Gia Lượng biết rõ đến lúc rồi, vì không muốn có chứng cứ phạm tội với Vương Bạch Lệ, ngay trong lúc mấu chốt nghìn cân treo sợi tóc. Điền Gia Lượng quả quyết đem dương vật của mình sâu trong thân thể của Vương Bạch Lê rút ra, sau đó nắm thật chặt dương vật nhanh chóng bắn tinh. Một làn màu trắng đậm, đặc chất lỏng trắng ngà một đường thẳng xuất tinh ra trên bụng Vương Bạch Lê, dương vật liên tiếp run rẩy đến mấy lần mới đem bên trong toàn bộ phun ra tại trên bụng trắng noãn của Vương Bạch Lê. Chất lỏng màu trắng trộn lẫn với màu trắng làn da, bộ lông âm hộ màu đen, vẽ lên bức tranh sơn thủy đặc sắc tuyệt luân. Điền Gia Lượng há lớn miệng ra mà thở gấp, đêm nay với ông ta mà nói tuyệt đối là một kỷ niệm khó quên. Người đàn bà mà mình thầm khao khát giờ này ngoan ngoãn nằm yên ở trên giường, mặc cho chính mình muốn làm gì thì làm mà không có một câu oán hận nào. Vương Bạch Lê cũng thở hổn hển, bộ ngực cũng kịch liệt phập phồng thật lâu, cặp đùi vẫn không có khép lại. Có thể trông thấy ở khu vực tam giác chính giữa bộ lông rậm rạp, cửa miệng âm đạo đang từ từ khép lại, thu nhỏ lại, màu hồng cơ bắp nhưng đang thành thịt non đang co rút tươm ra âm khí. Với từng chùm bong bóng thật nhỏ đang phun trào, tất cả trở lại sự tĩnh lặng, hai người hơi thở đều đã bình thường, Vương Bạch Lệ vẫn say ngủ phát ra hơi thở đều đều. Điền Gia Lượng lúc này đầu óc cũng đã thanh tỉnh, nhìn người đàn bà nằm bên cạnh, thân thể trơn bóng, uyển chuyển, trong lòng bắt đầu hiện lên sự bất an, lo lắng, trời ơi! Thừa dịp Vương Bạch Lệ say rượu cùng cô phát sinh quan hệ, chuyện này theo góc độ hình pháp coi như là tội cưỡng gian. Khả năng nếu chuyện này vỡ lở ra, tiền đồ của mình coi như xong đời. Hơn nữa còn phải bị pháp luật trừng trị, bất cứ lúc nào đều cũng có thể bị công an chộp nhốt vào nhà tù. Phải làm sao bây giờ đây? Chữ sắc trên đầu luôn luôn kèm theo cây đao. Không nghĩ tới là hôm nay mình cũng phạm vào sai lầm, xem ra thật sự là anh hùng khó qua cửa ải mỹ nhân, huống chi chính mình cũng không phải là một anh hùng, chuyện này nếu vỡ lở, bạn bè, đồng chí bàn tán, cơ quan điều tra tham gia, còng tay xiếng chân, mũ quan bị tước quăng vào ngục giam. Nghĩ tới đây, Điền Gia Lượng cảm thấy lạnh run cả người, chuyện này nếu xử lý không khéo, chính là một quả bom nổ chậm, phải tìm cách nghĩ biện pháp thu thập cục diện cho ổn thỏa. Điền Gia Lượng thầm nghĩ, Vương Bạch Lệ đã uống say, đối với chuyện phát sinh sẽ không biết. Chỉ cần mình xóa sạch mọi dấu vết, khi Vương Bạch Lệ tỉnh lại sẽ không nhớ gì cả. Dù sao cô ta cũng không phải là gái, còn trinh, cái âm đạo đã bị chơi qua bao nhiêu lần rồi. Không có sự rõ ràng khác biệt nào đâu, Điền Gia Lượng trong lòng vừa nghĩ đến, đi vào toilet, tắm rửa sạch sẽ, trên tay cầm một cái khăn lông và một thau nước, tỉ mỉ lau sạch trên bụng, Vương Bạch Lê dính đầy tinh dịch màu trắng với mùi tanh nồng đậm, nếu như không có xử lý tốt cái mùi này. Một người đàn bà thành thục rất dễ dàng phát hiện trên người của mình thứ quỷ sứ bẩn thỉu của người đàn ông để lại, sau đó tỉ mỉ đem tất cả quần áo mặc vào chỉnh tề như lúc trước. Xong rồi Điền Gia Lượng thận trọng nhìn thoáng qua, chỉ thấy Vương Bạch Lê dáng dấp vẫn say rượu ngủ mê man, không giống gì là mới vừa bị cưỡng gian cả. Đến hơn nửa đêm, Vương Bạch Lệ qua giấc ngủ mơ, bụng dưới bị căng trướng nên từ từ tỉnh lại, cảm giác đầu có đau, vẫn còn chóng mặt, trong miệng mùi rượu theo hơi thở bay ra. xem ra tối thật sự là uống say. Vương Bạch Lệ nhớ tới mình cùng lãnh đạo ngồi chung một bàn, uống bao nhiêu rượu cũng không nhớ rõ, xong rồi mình gục đầu ghé vào trên mặt bàn. Nhớ tới các lãnh đạo cùng ngồi, nhất là bí thư thành phố Bạch Sơn Chu Thông cùng mình uống xong một ly rượu, cầm chặt bàn tay như ngọc trắng âm thầm vuốt ve, nói nhỏ, có gì cần cứ tới tìm tôi. Vương Bạch Lê cảm nhận được vốn liếng câu nói này là chân thật, nghĩ tới đây cô nở nụ cười, vuốt vuốt đôi mắt còn chưa tỉnh, chậm rãi mở ra nhìn chung quanh, ủa? Đây là nơi nào nhỉ? Vương Bạch Lê mở mắt ra xem xét, nhìn thấy đang ở một căn phòng xa lạ, cô cảm thấy rất kỳ quái, liền chuyển động cái đầu nhìn chung quanh đánh giá, ồ, sao mình lại ở nơi này? Nhớ rõ hình như là bí thư Điền đưa mình về nhà khách huyện, chẳng lẽ ông ta đưa mình đến nơi khác? Vương Bạch Lệ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, nhanh chóng nhớ lại chuyện gì xảy ra, á? Đúng lúc này, Vương Bạch Lệ đột nhiên há to miệng phát ra một tiếng la hoảng, bởi vì cô thình lình nhìn thấy một người đàn ông trong phòng. Thì ra là bí thư Điền Gia Lượng đang ngủ ở trên cái ghế sofa gần đó. Tại sao có thể như vậy? Sao mình cùng bí thư ngủ chung trong một cái phòng? Chẳng lẽ bí thư? Vương Bạch Lê sợ hãi, khuôn mặt cực độ hoảng sợ, lấy tay giở cái chăn lên, rút đầu vào trong chăn, nhìn xuống thân thể của mình, khá tốt, quần áo trên người đều chỉnh tề. Phía dưới quần cũng không hề có dấu vết gì khác thường, xem ra bí thư Điền thật đúng là một người đàng hoàng, dù ở cùng một phòng cũng không có đối với cô làm cái gì bậy bạ. Vương Bạch Lê nghĩ tới đây, mặt thoáng đỏ lên, lúc này thở vào nhẹ nhõm, cô cảm thấy đang mắc tiểu, trong bụng bàng quang đang đầy nước căng lên khó chịu. Cho dù Vương Bạch Lê bước vào toilet, rón ra rón rén, nhưng khi rời giường tiếng động vẫn đánh thức Điền Gia Lượng dậy, ông ta mở ra đôi mắt mông lung nói, ơ, Bạch Lê, em đã tỉnh. Đúng rồi đã tỉnh, bí thư tiện đưa em về, uống say thật sự là hỏng việc, ngại quá, à, sao anh không đem em về nhà nghỉ của huyện, có mọi người ở đó chăm sóc cũng được. Anh thì cũng khỏi mệt nhọc ở đây trông chừng em, không sao đâu, lúc ấy cũng đã khuya quá, anh là một bí thư lại mang em về nhà nghỉ huyện, sợ người khác nhìn thấy, sẽ có lời ra tiếng vào. Đối với chúng ta cũng không tốt, cho nên liền trực tiếp mang em tới nhà nghỉ trọ, mà không có trải qua sự đồng ý của em không trách anh là tốt rồi, há, thì ra nguyên nhân là như vậy. Em đi vệ sinh một chút. Điền Gia Lượng trong lòng âm thầm cao hứng, xem ra Vương Bạch Lê không biết đêm qua bị người làm qua một phát rồi. Đã vậy, còn thấy Vương Bạch Lê cảm động đến sắp rơi nước mắt, mình thật sự là may mắn, vì vậy Điền Gia Lượng tiếp tục nằm ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu lại quay trở về cảnh tượng lúc giao cấu với người đàn bà xinh đẹp này, bởi vì khi ấy quá hứng nên dùng dương vật bùi dập, đâm thọc trong âm đạo Vương Bạch Lê rất là mạnh mẽ. Thời gian giao hợp cũng dài hơn bình thường, sau khi làm xong thì đã thanh lý sạch sẽ hiện trường, người đàn này bị chính mình áp dưới thân thể. Hung hăng chà đạp vậy mà khi thức tỉnh lại còn đối với mình vô cùng cảm kích. Thế nhưng chưa đắc ý chưa qua đến 5 phút đồng hồ thì Điền Gia Lượng nghe tiếng Vương Bạch Lê lớn tiếng khóc, lảo đảo từ toilet lao ra, cầm trong tay một cái cây chùi rửa toilet hướng về phía Điền Gia Lượng đánh tới. Đang lúc nhắm mắt, Điền Gia Lượng trông thấy Vương Bạch Lê hai mắt đẫm lệ, cầm cái chổi bước đến đánh mình, trong tim ông như thót lại, chẳng lẽ Vương Bạch Lê phát hiện vấn đề? Điền Gia Lượng giả vờ vẻ mặt ngơ ngác, vô tội, vừa tránh né cái cây Vương Bạch Lê đánh xuống, vừa nói, này, Bạch Lê, em làm sao vậy, tự nhiên lại đánh anh, ông là tên lưu manh xúc sinh, vì sao đánh ông biết rõ ràng mà, tôi giận mình không thể giết được ông ngay bây giờ đây. Vương Bạch Lê giận dữ nói ra, hoàn toàn đã không còn hình ảnh của người đàn bà yểu điệu thục nữ rụt rè của thời gian trước nữa. Có chuyện gì thì em nói rõ ràng ra đi, xem ra anh đang bị oan uổng. Súc sinh này, ông còn có mặt mũi hỏi tôi sao? Tôi là cấp dưới của ông, vậy mà ông lợi dụng lúc tôi say, cố ý đưa tôi đến trong nhà nghỉ trọ, cưỡng gian tôi, hu hu. Vương Bạch Lệ nói xong ngồi xổm dưới đất khóc lớn lên, Bạch Lê, em đừng khóc, anh không có bất cứ hành động gì sai đối với em cả, oan cho anh. Điền Gia Lượng vẫn đang né tránh, ông ta nhớ lại, tối hôm qua đã dọn dẹp chứng cứ sạch sẽ, làm sao Vương Bạch Lệ biết được, chắc là chỉ nghi ngờ mà thôi, chỉ cần mình kiên quyết không thừa nhận, cô cũng không có chứng cứ gì mà bắt. Hu hu, ông là bí thư cái gì, chính là loại lưu manh, ông cho rằng người không biết quỷ không hay phải không, tôi sẽ đi tố cáo ông nên nhớ tôi là chủ nhiệm hội phụ nữ, đã từng đi học tập huấn về pháp luật về việc bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, ông đã chối tội, tôi sẽ đi báo án, để cho công an đến điều tra, lấy lại công bằng cho tôi. Vương Bạch Lê nói xong liền đứng lên, hướng cửa gian phòng bước ra, nguyên nhân là vừa rồi Vương Bạch Lê đi tiểu, lúc nước tiểu phun ra thì rõ ràng trông thấy nước tiểu trào ra theo hình rẻ quạt, mà không phải là cột nước phun ra, điều này là không bình thường rồi, bởi vì Vương Bạch Lệ có một kinh nghiệm đặc điểm mà chỉ có duy nhất một mình cô biết, là mỗi lần cùng chồng giao hợp, lỗ tiểu luôn luôn sung huyết sưng phồng lên, do đó lúc đi tiểu, nước tiểu sẽ xuất hiện hình dạng rẻ quạt, chỉ sau lần thứ hai đi tiểu. Khi ấy lỗ tiểu phục hồi hình dạng ban đầu thì mới phun ra một cột nước, sao bây giờ lại có loại tình huống này xuất hiện? Cảm giác được sự việc lạ lùng này thì Vương Bạch Lệ càng thêm lưu ý tới thân thể của mình hơn. Vì vậy cô liền cởi quần ra kiểm tra cái quần lót. Kết quả trông thấy dưới đáy quần lót dính một quầng dịch nhơn vết bẩn trăng trắng bợn khô của mình dọc theo vết cái khe giữa. Còn có một vài vết bợn màu vàng trắng hình dáng không theo quy tắc nào cả. Đưa cái quần lót lên mũi, một mùi thật khó ngửi xông vào mũi. Ngoài cái mùi hôi hôi của dịch nhơn của mình đặc lại hơi khô quánh, người đàn bà thành thục dễ dàng nhận ra, còn có cái mùi khó ngửi không kém của tinh dịch đàn ông. Đó chính là tinh dịch đã dỉ ra trong âm đạo trước khi Điền Gia Lượng kịp rút ra dương vật từ chính sâu bên trong âm đạo tươm ra, dính lại trên quần lót. Điền Gia Lượng kế hoạch hoàn hảo, nhưng lại có một sơ sót nhỏ, không ngờ tới là quên lau chùi sạch sẽ cái âm hộ của Vương Bạch Lệ đã vội kéo quần của cô lên. Nếu ông ta không chủ quan, chỉ cần đưa cái khăn lau thấm hút ở ngay cửa miệng âm đạo Vương Bạch Lệ một chút là đã không có chứng cớ gì rồi. Đây cũng chính là nguyên nhân khi áp dụng biện pháp tránh thai bằng cách rút ra dương vật trước khi xuất tinh bên trong âm đạo không có thể tin cậy an toàn được. Vương Bạch Lệ nhớ lại chính mình ngày hôm qua trước khi đi dự tiệc đã tắm rửa sạch sẽ luôn cả cái âm hộ rất kỹ lưỡng rồi mới đi đến nhà hàng. Vừa nghĩ tới đó, Vương Bạch Lệ bắt đầu lo lắng. Cô đứng lên ở phòng vệ sinh trước cái gương, mở rộng ra hai chân, duỗi một chân gác ở trên cái bồn rửa tay, bày ra cái âm hộ với khe hở chính giữa mở rộng dễ quan sát. A, tại sao là có thể như vậy? Vương Bạch Lệ thốt ra một câu sợ hãi, ánh mắt của mình như là không tin khi nhìn thấy cô thấy hai mép nhỏ âm hộ vẫn còn hơi sưng đỏ, sung huyết đầy đặn, hướng ra phía ngoài lật ra hai bên trên cái khe hở chính giữa, khó trách được hình như cảm giác bên dưới âm hộ hơi bị rêm rêm, đây là có vật ma sát với bên trong âm đạo thành ra như vậy. Đúng lúc này, nhìn kỹ lại, Vương Bạch Lê lại trông thấy trên đáy quần lót có dính vài cọng lông màu đen, cô nhặt lên xem xét những cọng lông quăn queo. Cô biết rõ L, ông này là ở bên dưới cơ thể con người, nhưng những cọng lông đen này so với lông của âm hộ mình hoàn toàn khác nhau. Của mình lông nhỏ dài mà mềm mại, mà cọng lông này lại thô dày, cứng ngạnh. Chẳng lẽ là lông của Điền Gia Lượng? Giờ thì Vương Bạch Lê hoàn toàn đã hiểu, cô nam quả nữ một chỗ một phòng, mình lại là một người đàn bà có nhan sắc xinh đẹp. Làm sao có thể một người đàn ông kềm giữ được mà làm chính nhân quân tử? Xem cái âm hộ hơi sưng đỏ, liền biết rằng mình nhất định đã bị làm qua một cách thô bạo. Nhớ lại chồng mình khi còn thuở mạn đồng, mỗi lần có việc phải xa cách cả tuần, mỗi lần gặp lại chính là giống như đói khát không dứt đâm thọt vào âm đạo mình rất là mạnh bạo. Kết quả là làm âm hộ mình sưng lên, trong khi mà gian phòng này không có người đàn ông nào khác, chỉ có bí thư Điền Gia Lượng. Chính những cọng lông còn dính lại trên đáy quần lót của mình cùng với tinh dịch là chứng cứ đã nói lên tất cả mọi chuyện, đã hiểu chuyện, cô toàn thân run rẩy. Vương Bạch Lệ giật mình tỉnh ngộ thương tâm tới cực điểm, có câu nói phụ nữ tốt nhất là nên uống rượu ít thôi, đặc biệt là không thể uống say, khi say rượu lý trí rất dễ bị đánh mất là chính xác. Dưới tình huống này, mình đã bị gã đàn ông này làm rồi, Vương Bạch Lê thương tâm cho mình, cũng càng ngày càng phẫn nộ, vội vã mặc lại cái quần, thuận tay cầm lên cái cây chổi lông lau rửa toilet. Lão đảo xông ra ngoài để đánh bí thư Điền Gia Lượng. Đừng, đừng, đừng. Điền Gia Lượng thấy Vương Bạch Lệ dứt khoát đi tới mở cửa định ra ngoài, ông liền hoảng hốt chạy lẹ đến trước mặt của Vương Bạch Lệ ngăn lại, bởi vì Điền Gia Lượng biết rõ như Vương Bạch Lệ đã nói là chủ nhiệm hội phụ nữ, đã học qua pháp luật và cô là người có kinh nghiệm. Nhất định là cô đang nắm giữ chứng cứ chính xác mới có thể một mực chắc chắn nói mình cưỡng gian cô. Bởi vậy khi thấy Vương Bạch Lê thực muốn bỏ đi, Điền Gia Lượng liền vội vàng hấp tấp lo lắng. Điều này có thể sẽ hủy tiến trình tương lai của mình, bôi đen danh tiếng là đảng viên, còn có khả năng gặp phải tai ương lao ngục, thân bại danh liệt. Bạch Lệ, anh van xin em, là anh có lỗi với em. Em đừng đi tố cáo anh được không? Điền Gia Lượng đứng ngăn cản ở trước mặt của Vương Bạch Lê, cầu khẩn thật tội nghiệp. Vương Bạch Lệ nước mắt rơi như mưa, hung hăng trừng trừng nhìn Điền Gia Lượng. Không nói câu nào, tiếp tục đi tới cửa, bàn tay đã đè ở tay cầm cái cửa, chỉ cần cô đè nén xuống, giữ cửa kéo ra một cái, tiếp theo Điền Gia Lượng mọi chuyện xem như là kết thúc. Ông ta đương nhiên biết rõ sự nghiêm trọng của chuyện này, giữ thật chặt hai tay Vương Bạch Lệ. Điền Gia Lượng vì địa vị danh tiếng của mình, bất cứ giá nào cũng phải van xin Vương Bạch Lệ. Mắt lom lom nhìn Vương Bạch Lê nói, Bạch Lê, anh cũng tại vì uống rượu quá nhiều, nhất thời xúc động mới phạm sai lầm, van cầu em buông tha, nếu không anh sẽ chết một cách không ra gì. Bốp, Vương Bạch Lê bàn tay nặng nề tràn đầy oán khí, dùng hết sức tát mạnh vào bên gò má phì nộn của Điền Gia Lượng, trên mặt ông ta lập tức để lại năm dấu tay ửng đỏ, em cứ đánh đi, Bạch Lê. Anh có lỗi với em đánh mắng anh thế nào cũng được, chỉ cần em không đi báo án, để cho tôi đi. Vương Bạch Lê không có đánh tiếp mà là dùng sức giật lấy tay của mình ra. Cô hiện tại trong lòng chỉ suy nghĩ chạy đến đồn công an báo án, nhất định phải đem Điền Gia Lượng hèn hạ vô sỉ, đem ra công lý. Bạch Lê, đừng đi, anh sẽ đối với em chịu trách nhiệm bồi thường. Anh sẽ đưa cho em một số tiền lớn được không? Buông ra, đừng tưởng rằng có mấy đồng tiền dơ bẩn liền có thể giải quyết hết thảy. Thả tôi ra, để cho tôi đi. Nước mắt của Vương Bạch Lê trong mắt lại trào ra, ra sức giãy giụa. Bạch Lê, đến cùng thì em muốn thế nào thì em mới buông tha anh? Em nói đi, chỉ cần em nói ra điều kiện anh sẽ đáp ứng. Điền Gia Lượng ngẩng đầu lên vào khuôn mặt thê lương bi ai, Vương Bạch Lê tiếp tục cầu khẩn, tôi cái gì cũng không muốn, tôi cũng chẳng cần anh chịu trách nhiệm gì với tôi cả. Tôi chỉ muốn anh bị luật pháp nghiêm trị. Vương Bạch Lê không để ý tới Điền Gia Lượng khổ sở cầu khẩn. Cô thấy dạy dụa mà không thoát khỏi bàn tay ông ta đang nắm lấy tay của mình. Liền giơ chân lên đá vào trên bụng của Điền Gia Lượng. Úi, Điền Gia Lượng nhịn đau không được kêu lên. Hắn đột nhiên bỏ qua hai tay đang nắm Vương Bạch Lệ, sau đó đứng lên. Ánh mặt cũng thay đổi hoàn toàn, dáng vẻ vừa cầu khẩn biến mất như chẳng thèm quan tâm đến nữa, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười lạnh. Bạch Lệ, anh thành tâm thành ý cầu xin em tha thứ. Nhưng em vẫn không chịu, anh biết người có lỗi là anh, đó cũng là do say rượu mất lý trí, em vẫn muốn đi tố cáo, vậy cũng được, muốn tố cáo thì tố cáo đi, anh nói thật với em. Em cũng biết là anh cùng công an huyện Hải Dương là chỗ quen biết, chỉ cần anh nói một câu, ngược lại sẽ không được gì, còn đem thanh danh của mình bôi xấu, em tin hay không? Anh có thể giải thích là em vì muốn thăng quan nên chủ động câu dẫn anh lên giường, sau đó lật ngược làm áp lực với anh, nhưng vì không được anh thỏa mãn yêu cầu nên trả đũa nói anh cưỡng gian em. Nếu anh nói như vậy, bất kể là công an huyện hay truyền thông báo chí, bọn họ đều sẽ tin tưởng anh hơn. Tất cả dư luận đều hướng có lợi nghiêng về phía anh. Đến khi ấy, công tác của em cũng sẽ không còn, còn nếu tệ hơn nữa, thì cùng lắm là lưỡng bại câu thương thôi. Điền Gia Lượng nói một hơi, những lời này có chứa đầy hàm ý uy hiếp. Vương Bạch Lệ sau khi Điền Gia Lượng buông tay ra, đã kéo cửa ra định bước đi, nhưng khi nghe Điền Gia Lượng lời nói liên tiếp dồn dập, cô cũng không tự chủ được, liền ngừng sắp bước chân. Trong lòng lúc này vô cùng mâu thuẫn, bị cưỡng gian xác thực là một sự tình nhục nhã, nên nghĩ đến phải trừng phạt Điền Gia Lượng, và nghe qua những lời này quả thật làm cho Vương Bạch Lệ bối rối, không biết phải làm sao cho tốt nhất. Điền Gia Lượng cặp mắt lão luyện, giỏi về quan sát, ông ta thấy Vương Bạch Lệ động tác đình chỉ bước chân, đứng ở đó vẫn không nhúc nhích. Chỉ có tiếng khóc làm rung động hai bờ vai, ông ta biết mình sử dụng đòn cân não đã tác dụng, Vương Bạch Lệ đã là do dự như bị điểm trúng chỗ yếu huyệt. Ông ta đã thấy còn một chút may mắn vào phút cuối, chỉ cần thêm chút lợi ích cho Vương Bạch Lệ thì chuyện gì cũng có thể giải quyết. Hắn đi đến bên người Vương Bạch Lệ, nhỏ nhẹ nói, Bạch Lệ, chỉ cần em không đem việc này nói ra ngoài, anh cam đoan đối với em, anh sẽ tận lực dùng hết khả năng đền bù tổn thất cho em, kể cả tiền tài cùng quyền lợi, được không? Điền Gia Lượng vừa nói vừa giữ chặt tay của cô, thuận tay đem cửa phòng khóa lại. Vương Bạch Lê vừa bị uy hiếp, ngược lại vừa được dụ dỗ quyền lợi, tiền tài thật sự cũng đã sao động. Chính mình lảo đảo trở lại trên ghế giường ngồi xuống, hai tay bụm mặt, nước mắt chảy theo từ kẽ những ngón tay nhỏ. Điền Gia Lượng biết rõ đạo lý rèn sắt khi sắt còn nóng, ông ta từ trong túi móc bóp tiền ra, rút ra một tấm thẻ nói, Bạch Lê, trong thẻ này còn có 20 vạn đồng, mật mã là 458XXX, coi như là anh đối với kinh tế của em đền bù tổn thất. Điền Gia Lượng nói xong liền kéo xuống cánh tay Vương Bạch Lệ đang che mặt, đem tấm thẻ tiền nhét vào trong tay của cô, 20 vạn, Vương Bạch Lệ trong lòng run lên, 20 vạn. Mấy con số này cũng không phải là một con số nhỏ, đây là một số tiền lớn, với số tiền đó tương đương cô cần phải công tác trong 6 năm, không ăn không uống, tiết kiệm mới có được. Bàn tay của Vương Bạch Lệ bị Điền Gia Lượng nắm chặt lại với tấm thẻ tiền trong lòng tay, Điền Gia Lượng quyết định lại hạ thêm một liều thuốc mạnh, Bạch Lệ. Chỉ cần em không truy cứu việc này nữa, về sau nếu có cơ hội còn có thể gần gũi với anh, cam đoan với em trong vòng một năm, anh sẽ tìm cách đưa em vào ngồi trên ghế của ủy viên ban chấp hành thường vụ đảng, đồng thời thăng cấp tương đương với vị trí phó chủ tịch thị trấn, thăng liền hai cấp, em tính lại đi, Bạch Lê. Tối hôm qua anh thừa dịp em uống say cưỡng gian, anh trong lòng rất áy náy hối hận, tuy nhiên anh thật lòng rất thích em, đối với em bằng một tấm chân tình. Đúng ra anh không nên dùng loại thủ đoạn hèn hạ này, cho nên anh thật tâm suy nghĩ phải bồi thường cho em, anh nói qua, nhất định sẽ làm được, em hãy tin tưởng anh. Thậm chí đảng ủy tại thành phố Bạch Sơn, anh đều có mạng lưới quan hệ tốt, anh nhất định sẽ trong vòng một năm đem em tăng lên tới 2 cấp chức vụ, em cũng đừng có tố cáo, van cầu em. Điền Gia Lượng thấy được Vương Bạch Lê đang dao động muốn trao đảo, tranh thủ thời gian thề thốt cam đoan với cô, cưỡng gian, khuất nhục, tiền tài, quyền lực, bên nào nhẹ, bên nào nặng đây. Mình nên chọn con đường nào? Vương Bạch Lê nội tâm lăn lộn, giằng xé, đủ thấy quyền lực quan trọng đến cỡ nào. Huống chi bản thân của Điền Gia Lượng cũng không phải là dạng người làm cho người ta đáng ghét. Trong lúc say rượu cũng bị hắn làm qua rồi, hắn đã lấy ra 20 vạn, còn hứa hẹn cho mình thăng quan, quên tất cả chuyện cưỡng gian đi, dù sao ai làm cũng vậy, chỉ cần mình nghĩ thông suốt, đối với thân thể cũng không có bất kỳ tổn thương nào. Nghĩ tới đây, Vương Bạch Lê trong lòng rộng mở ra, trong đôi mắt chứa đầy nước, cô nhẹ nhẹ gật đầu, thật tốt quá, cảm ơn em, Bạch Lê, em thật là một người tốt. Điền Gia Lượng trong lòng mừng rỡ, có thể nói là cuồng hỉ, nguy cơ sinh tử nhẹ nhàng được hóa giải, chiếm đoạt được một người đàn bà xinh đẹp mà địa vị của mình cũng không có chút nào lung lay. Ông ta thân thiết vỗ bả vai Vương Bạch Lê nói, Bạch Lê, em thật sự là quá đẹp, anh trông thấy em liền không nhịn được, vừa rồi liền phạm vào chuyện mà em chưa đồng ý, hiện tại lại có chút khó chịu. Anh lớn mật cầu xin em một chuyện, em bây giờ cho anh một lần nữa, được không? Xem ra đàn ông đều rất mau quên vết sẹo đau đớn, mới vừa rồi vì cơn dục tính làm bậy, nát đầu nát tóc chờ đợi lo lắng, khom gối quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bây giờ khi thấy Vương Bạch Lê đã đáp ứng tha thứ cho mình và còn chấp nhận thân cận về, Điền Gia Lượng lá gan liền lớn lên, điều này cũng khó trách ông ta. Vương Bạch Lê thuộc dạng đàn bà tuyệt sắc, có mấy người đàn ông nhìn thấy Vương Bạch Lê mà không có thú tính bùng phát, huống chi vừa rồi một lần kia, để cho Điền Gia Lượng dư vị sung sướng vô cùng. Vương Bạch Lệ sau khi buông lỏng tâm tư, phảng phất tối hôm qua nằm mơ giống như được chồng mình lần đầu tiên, làm cho rất thoải mái, giờ thì mới biết, nguyên nhân là bị bí thư Điền Gia Lượng đâm vào cơ thể, nhìn mình bộ phận sinh dục hơi sưng đỏ, đã biết Điền Gia Lượng vừa rồi đâm vào, làm mình dữ dội đến cỡ nào. Nói thật, Vương Bạch Lệ cũng hiểu. Phụ nữ cũng có người có nhu cầu tình dục rất mạnh, có người thì vừa phải là được, cô chính là dạng trong cơ thể có nhu cầu đòi hỏi rất cao. Hiện giờ Điền Gia Lượng đang thân thiết vuốt ve bờ vai của cô, làm cho Vương Bạch Lê trong lòng đối với Điền Gia Lượng cũng tràn đầy lòng hiếu kỳ. Không biết đàn ông làm chuyện này có giống nhau hay không, không biết là thời gian dương vật của đàn ông cắm vào cơ thể mình có khác biệt nhau, hay ai cũng vậy. Trước giờ Vương Bạch Lê chỉ biết có một chồng mình, chưa từng có người đàn ông thứ hai, nên cô chẳng biết so sánh làm sao. Suy nghĩ như vậy, Vương Bạch Lê vẫn nằm im không nhúc nhích. Mà Điền Gia Lượng thì lão luyện, thấy cô không có phản kháng đem mình đẩy ra, ngược lại là chậm rãi nhắm mắt lại. Ông ta biết rõ là tiền tài cùng với quyền lực đã đủ sức hấp dẫn người đàn bà này. Đây cũng chính là nguyên nhân mà các tham quan phần lớn là có rất nhiều tình nhân. Điền Gia Lượng thừa cơ đem Vương Bạch Lệ dần dần đã động tình, bổ nhào vào trên giường. Vương Bạch Lệ sắc mặt tường hồng, nhắm mắt lại, mặt hơi vểnh lên, đang hưởng thụ Điền Gia Lượng mang tới cảm giác khám phá mới, đồng thời đầu lưỡi của mình cũng đưa ra ngoài. Điền Gia Lượng thè lưỡi ra liếm lên, rồi ngậm lấy cái lưỡi hồng hồng của Vương Bạch Lệ vào trong miệng mình. Vương Bạch Lệ sớm đã là toàn thân sụi lơ, nụ hôn mãnh liệt trôi qua. Điền Gia Lượng đình chỉ động tác, cái miệng, hai bàn tay ông ta với vào trên dưới quần áo của cô, thừa dịp Vương Bạch Lệ vẫn còn đang thở dốc mơ màng. Điền Gia Lượng thành thạo dứt khoát đem hoàn giải khai quần áo của cô, Vương Bạch Lệ bị Điền Gia Lượng ôm chặt khi cô còn chưa kịp phát hiện, không có chú ý. Khi Điền Gia Lượng hơi chút buông lỏng bàn tay ra, Vương Bạch Lệ ngạc nhiên phát hiện áo ngực mình lúc nào đã rộng mở, hai bàn tay Điền Gia Lượng đang từ phía trước với vào, thoáng cái liền đè xuống đôi bầu vú no đủ ấm áp, mang đến cho Vương Bạch Lệ từng đợt cảm giác tê liệt. Đôi bàn tay Điền Gia Lượng hơi lạnh buốt sần sùi, một khi sờ lên hai đầu núm vú lập tức làm cho Vương Bạch Lệ toàn thân run rẩy. Mặc dù đã trải qua một đời chồng, nhưng là thân thể của Vương Bạch Lệ vẫn rất là nhạy cảm, mới một chút đụng vào đã làm cơ thể bừng bừng phấn chấn. Vương Bạch Lệ nằm sụi lơ ở trước mắt người cấp trên của mình, đã không còn có cảm giác bị sỉ nhục khi dễ, ngược lại là càng ngày càng hưng phấn, ánh mắt mờ sương, sắc mặt tưởng đỏ, bờ môi tươi đẹp khẽ nhếch, nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ tiếng rên tuy nhẹ nhưng đối với Điền Gia Lượng cảm xúc đang tăng cao. Tiếng rên này chính là tiếng chống trận thúc người ham hở tiến lên, sục sôi làm cho người khác phấn đấu quên mình xông tới phía trước, dù là phía trước mưa bom bão đạn. Hiện tại bày ra ở trước mặt Điền Gia Lượng không phải mưa bom bão đạn mà là ôn hương nhuyễn ngọc. Với tư cách là đàn ông, có gã nào năm mà không thừa thắng xông lên. Hắn gấp rút đem cái quần lót của Vương Bạch Lệ cởi nốt ra, bởi vì lúc trước đã đem áo ngực lấy xuống trước rồi. Đôi bầu vú phồng lên như quả bóng cao su, mặc dù lớn nhưng chưa có dấu hiệu rủ xuống. Phía trước đầu núm vú vẫn là hơi nhếch lên, đầu núm vú màu hồng đỏ, giống như có lẽ đã sung huyết, kiểu diễm ướt át, cao cao nhô lên phía trên đỉnh núi, phía dưới là một vòng thật nhỏ quầng vú, có lấm chấm như hạt tấm gạo, mạch máu nhỏ bé như ẩn như hiện, điểm tô lên bầu vú càng thêm tràn ngập hấp dẫn, Điền Gia Lượng cũng không kiềm chế nữa. Áp sát tới một đầu núm vú cao vút của Vương Bạch Lệ, đầu lưỡi liền liếm láp lên, cả bàn tay đặt ở phía trên bầu vú đầy đạn, nhanh chóng văn về trà sát. Vương Bạch Lệ thật tình không có nghĩ đến, ngoài ý muốn lại để cho Điền Gia Lượng cùng cô cứ như vậy tới gần, hơn nữa mình đang bị ông ta trong tay đùa bợn khêu khích trên cơ thể, thân thể không kiểm soát được run run. Cô khe khẽ cắn lấy bờ môi của mình, đồng thời đôi tay của Vương Bạch Lệ cũng đã đặt lên ở sau lưng của Điền Gia Lượng, cách cái áo vút ve phía sau lưng của ông ta, Điền Gia Lượng bú, cắn, mút, thè lưỡi ra liếm ve, tất cả thủ pháp đều mang ra dùng làm Vương Bạch Lệ thở hổn hển liên tục. Cô cảm giác được từng đợt sóng, tiếp nối từng đợt sóng khoái cảm đánh tới chớp nhoáng. Bàn tay kia đặt ở sau lưng Điền Gia Lượng vung lên trên quần áo của ông ta, cởi ra, được Vương Bạch Lệ chủ động thay mình cởi quần áo, Điền Gia Lượng bị kích thích. Hai tay thật chặt ôm cùng ồ ngực, Vương Bạch Lệ ép sát vào, Điền Gia Lượng còn chuyển động bộ ngực của mình, bầu vú Vương Bạch Lệ bị đè ép liền nhận lấy mãnh liệt sự ma sát. Vương Bạch Lệ phát ra liên tiếp tiếng rên, bởi vì không riêng gì đôi bầu vú bị đè ép ma sát mang cho cô rất nhiều khoái cảm, mà là bởi vì hai người thâm tình ôm sát dán chặt vào nhau. Do đó, rất tự nhiên, cũng biết được dưới quần của Điền Gia Lượng dương vật đang đội lên cái mu âm hộ của mình, làm cho cô bên dưới hơi ngứa ngứa một chút. Ui! Vương Bạch Lệ một lần nữa phát ra tiếng rên làm cho tất cả người đàn ông nào được nghe thì trong lòng đều phải say mê, muốn biết thanh âm nào êm tai nhất, làm cho tất cả đàn ông mê muội. Duy nhất đó là tiếng rên rỉ của người phụ nữ khi giao hợp là êm tai nhất, đồng thời cũng sẽ làm cho người đàn ông hưng phấn kích thích vô cùng. Điền Gia Lượng lúc này đang bị tiếng rên kích thích, ông ta đưa ra một tay dụi vào phía dưới háng Vương Bạch Lệ rồi đè lên bộ lông đen nồng đậm, tại đó xoa nắn, ngón tay trỏ trượt về phía dưới cái ý khe hở. Ngón tay vừa vặn khều móc vào cửa miệng âm đạo âm ướt, trong lúc đó ngón tay cái thì đặt ở trên cái mu âm hộ, cạ vào phía trên âm vật nho nhỏ đang lồi lên. Vương Bạch Lệ đang có một loại khoái cảm khác thường, đó là đang bị kích thích bởi một người đàn ông khác với chồng mình, vì vậy Vương Bạch Lệ càng thêm hưng phấn. Cô đem tay mình đưa về phía dưới háng của Điền Gia Lượn, nhẹ nhàng xoa nắn khuấy động cây dương vật đang ngẩng đầu giận dữ dọa người. Điền Gia Lượn càng thêm không thể tự kiềm chế. Ông ta tách ra cặp đùi của Vương Bạch Lệ, bàn tay bao lấy ôm cái mông đít của cô, sau đó đem cây dương vật cứng ngắc cắm vào thật sâu bên trong âm đạo của Vương Bạch Lệ, úi, a a. Điền Gia Lượng khi cắm dương vật vào cùng với sự co rúm của thành thịt non trong âm đạo để cho Vương Bạch Lệ phát ra hơi thở gấp nhanh chóng kêu rên. Hồi nãy giờ Điền Gia Lượng vuốt ve đã là làm cho cô toàn thân ngứa ngáy, nhu cầu của cơn hứng cấp bách phía dưới trong động cần cái dương vật đâm nhanh vào để được thoải mái. Sớm đã dịch nhờn tươm ra giàn giụa, chật vật không chịu nổi rồi, bởi vậy khi Điền Gia Lượng cắm dương vật vào là phù hợp ý của Vương Bạch Lệ. Cô cảm thấy phía dưới cái lỗ âm đạo vô cùng tràn đầy phong phú cùng với khoái hoạt, Điền Gia Lượng thắt lưng cũng chuyển động không ngừng. Cơ thể của Vương Bạch Lệ rõ ràng đang khoái hoạt hưng phấn vặn vẹo, bờ môi mím chặt, mũi thở hổn hển, sắc mặt tường hồng. Người đàn ông nào đã từng có trải qua đều biết rõ, biểu hiện như vậy chính là người phụ nữ đang lên cơn hứng tột độ rồi. Khi dương vật Điền Gia Lượng cắm vào, rút ra, động tác lặp đi, lặp lại một hồi, thì ông ta cảm thấy âm đạo siết chặt lại rất là ấm áp. Nếp gấp thành thịt non bên trong ma sát lên thân dương vật của mình rất là lợi hại. Điền Gia Lượng một chút hơi ngừng lại vì thấy mình sắp muốn bắn tinh ra. Vương Bạch Lệ thân thể nằm dưới đang sướng khoái rên rỉ. Ngay lúc Điền Gia Lượng động tác hơi muốn dừng lại, ngay lúc này cô mở mắt ra, có chút oán trách nhìn Điền Gia Lượng lại đột nhiên đình chỉ vận động. Đột nhiên Vương Bạch Lệ dùng hai tay của mình ôm vào cái hông của Điền Gia Lượng, rất mạnh đem ông ta kéo về hướng thân thể của mình, đồng thời cái mông đít to của cô cũng dùng hết sức hẩy cái âm hộ lên. Vì thế thoáng một cái, dương vật vừa mới vì động tác chậm lại hơi hở ra, toàn bộ dương vật lại chui vào sâu trong thân thể Vương Bạch Lệ, hai người phần mờ u lại kết hợp hoàn mỹ với nhau, bộ lông Điền Gia Lượng cũng đã là đè lên bộ lông Vương Bạch Lệ. Xem ra Vương Bạch Lệ đang sắp đến cơn cực khoái, đã đợi không kịp, bên trong chỗ sâu âm đạo ngứa quá cường liệt rồi, cho nên khi Điền Gia Lượng lúc tạm ngừng lại, Vương Bạch Lệ liền lựa chọn chủ động ma sát hai bộ phận sinh dục với nhau, nhanh, nhanh, gần ra, rồi kích động, khẩn trương tăng thêm là lần đầu tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác, làm cho cơ thể của Vương Bạch Lệ bị giày vò nhanh đến cơn đỉnh phong. Phần cuối của âm đạo run run siết chặt xoa bóp đầu khắc dương vật Điền Gia Lượng, cổ tử cung như vỡ òa, âm khí lần lượt phún ra. Trong khoảng khắc này, Vương Bạch Lệ cảm nhận được cực độ khoái hoạt, cô rên to, trời ơi, chết mất, thốt xong tiếng kêu mất hồn. Vương Bạch Lệ kẹp chặt hai chân của mình lại, bởi vì bắp đùi run rẩy thật sự là quá cường liệt. Dương vật Điền Gia Lượng đang cố chống đỡ ở trong cửa động, đột nhiên đã mất đi khống chế, đầu khắc trướng to từng làn. Từng làn tinh dịch xối xả phun vào bên trong cửa tử cung của Vương Bạch Lệ, thêm vào bên trong cây thịt dương vật run rẩy liền tạo thành mãnh liệt khoái cảm, tăng thêm âm đạo vừa hơi giãn ra lại co rút siết chặt thêm một lần nữa, đồng thời từ trong tử cung một đợt âm tinh vắt kiệt những giọt cuối cùng tuôn trào tươm ra, rất thoải mái. Tuy rằng Điền Gia Lượng thời gian giao cấu tương đối là ngắn, nhưng do ông ta một phần tình cảm mãnh liệt, Còn đối với Vương Bạch Lệ, đây là lần thứ nhất cái âm đạo tiếp xúc với cây dương vật xa lạ nên bị kích thích gấp đôi bình thường. Nên khi Điền Gia Lượng dồn hết sức lực điên cuồng trong cuộc giao hoan, chó ngáp phải ruồi lại làm cho Vương Bạch Lệ từng đợt sóng khoái cảm liên tục dâng trào liên miên.